Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Sáu ngày 12 tháng 9 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Châu Âu ban hành các trừng phạt mới nhắm vào Nga. Australia nâng mức đe dọa khủng bố. WHO kêu gọi thêm nhân viên y tế chống Ebola.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ loan báo gần 500 triệu đô la viện trợ nhân đạo thêm cho nạn nhân vụ xung đột ở Syria. Ngoại trưởng Kerry cho biết tin này trong cuộc họp với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về một liên minh quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq.
Some countries have to tighten up the flow of money.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài phỏng vấn nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi ông vừa rời khỏi nhà tù tại Việt Nam.
Sáu năm ở trong bốn bức tường, như chị nói, tôi đi đến một cái cận rằng chế độ nhà tù ở Việt Nam của chính quyền độc tài cực kỳ dã man. Tù nhân không có một chút quyền lợi nào ở trong nhà tù.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và cuối chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông loan báo sẽ cung cấp thêm 500 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người bị tác động của cuộc chiến tranh ở nước láng giềng Syria. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Scott Stearns, ông Kerry đang họp với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về một liên minh quốc tế chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Khoản tài trợ mới của Hoa Kỳ tập trung vào cả thường dân bị thất tán bên trong Syria, lẫn hơn 3 triệu người Syria đang tị nạn ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Liban và Ai Cập. Phần đóng góp cho cứu trợ nhân đạo lớn sẽ thông qua lời yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đề nghị Syria và nhắm mục tiêu dành hơn 240 triệu cho người Syria ở trong nước, kể cả người Palestine. Ngân khoản này dành hơn 100 triệu cho người tị nạn ở Liban, hơn 56 triệu cho người tị nạn ở Jordan, và gần 48 triệu cho người Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngân khoản bao gồm gần 30 triệu cho Iraq và 15 triệu cho Ai Cập. Với hơn một nửa dân số Syria bị thất tán trong cuộc xung đột, ngân khoản này đưa viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2011 lên đến hơn 2,9 tỷ đô la và nằm trong khuôn khổ cuộc vận động lớn hơn của chính quyền Obama nhằm tập hợp các nước láng giềng chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ là trung tâm của nỗ lực ngăn chặn nhà nước Hồi giáo tài trợ và chuyển lậu dầu khí và hạn chế luồng chiến binh nước ngoài. Chuyến thăm Trung Đông của Ngoại trưởng Hoa Kỳ ở đây là một cơ hội nữa để gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, là người đã cùng với ông ở Ả Rập Xê Út hôm thứ Năm hội đàm với các nhà lãnh đạo Ả Rập đồng ý tham gia liên minh chống chiến binh nhà nước Hồi giáo. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ từ khước không ký vào một thông cáo chung ở Jeddah về việc góp phần vào một cuộc chiến toàn diện để phản bác chủ thuyết ghê tởm của nhóm này và nếu thấy là thích đáng, tham gia nhiều mặt của một chiến dịch quân sự phối hợp. Thổ Nhĩ Kỳ có chung một đường biên giới dài với Syria. Qua đó, nhiều tân binh gần đây nhất của nhà nước Hồi giáo được cho là đã vượt qua. Tại cuộc họp ở Jeddah, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay họ đã từ chối không cho nhập cảnh hơn 6.000 người, có thể là tân binh, và đã trục xuất 1.000 người khác. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, Ngoại trưởng Kerry nói đó là một thách thức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là nghiêm trọng.
Nhiều chiến binh nước ngoài đã di chuyển thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế có rất nhiều điều phải thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về các vai trò có thể đóng ở đây. Nhưng rõ ràng là họ có một số cảm xúc nhất thời và chúng ta hiểu điều đó. Vì thế chúng ta sẽ ngồi xuống với nhau và bàn về hướng đi sắp tới.
Những cảm xúc ấy bao gồm những con tin Thổ Nhĩ Kỳ đang bị nhà nước Hồi giáo cầm giữ ở Syria, cũng như vai trò của người sắc tộc Kurd trong cuộc chiến. Ngoại trưởng Kerry nói trong một liên minh gồm tới 40 quốc gia, thì mỗi nước sẽ đóng góp theo cách riêng của mình.
Một số
nước phải siết chặt luồng tiền bạc, các nước khác siết chặt luồng vũ khí, những nước khác phải siết chặt luồng chiến binh nước ngoài. Có tất cả những hình thức, nỗ lực phối hợp sẽ cần phải tập trung vào, để liên minh có thể mang lại hiệu quả.
Sau Thổ Nhĩ Kỳ, ông Kerry sẽ lên đường đến Ai Cập để hội đàm với chính phủ mới ở đó về việc chống lại nhà nước Hồi giáo và hậu thuẫn cho cuộc ngừng bắn ở Gaza.
Liên minh châu Âu vừa ban hành gói trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Nga, đáp lại các hành động của Moscow ở Ukraine. Các biện pháp chế tài mới có hiệu lực hôm nay nhắm vào các công ty dầu khí và quốc phòng Nga. Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng bao gồm những chế tài đối với các cá nhân, trong đó có những nhân vật Nga và các phần tử nổi dậy Ukraine. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết các biện pháp trừng phạt này có thể được sửa đổi, đình chỉ hay hủy bỏ toàn phần hoặc một phần sau khi đánh giá cuộc ngừng bắn Ukraine vào cuối tháng này. Nga dọa sẽ trả đũa ngay lập tức các biện pháp chế tài mới, nhưng chưa tiết lộ chi tiết. Trong những ngày gần đây, các giới chức Nga dọa là sẽ cấm các chuyến bay của những hãng hàng không Mỹ bay vào không phận Nga, một động thái có thể khiến cho các chuyến bay tới Đông Á phải mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn. Tại thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo EU hồi tuần rồi đã nhất trí với nhau về các biện pháp chế tài mới, nhưng trì hoãn việc thực thi để quan sát cuộc ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ Ukraine với các phần tử ly khai thân Nga. Xung đột quân sự giữa chính phủ Ukraine với phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine từ giữa tháng 4 đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Ukraine và phương Tây tố cáo Nga cung cấp vũ khí và tuyển mộ nhân sự cho phe nổi dậy ở đông Ukraine. Nhưng Moscow một mực phủ nhận việc gửi binh sĩ và thiết bị quân sự hỗ trợ cho phong trào nổi dậy ly khai thân Nga ở đông Ukraine. Trong khi đó, chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là WFP của Liên Hiệp Quốc, khởi sự một chương trình viện trợ thực phẩm ở đông Ukraine. Chương trình đầu tiên của WFP tại Ukraine đang phân phát thực phẩm ở các trung tâm vận chuyển và các nhà tạm trú công cộng ở Donetsk và Luhansk. Chương trình phát động hồi đầu tháng này đã phân phát 10.000 khẩu phần thường nhật, đủ để nuôi 2.000 người trong 5 ngày. Cơ quan này dự tính là trước cuối tháng này sẽ tăng cường hoạt động để có thể nuôi sống hơn 18.000 người trong 5 ngày. Các thành phần được lãnh chương trình phân phát thực phẩm này chủ yếu là những người có vấn đề trầm trọng về sức khỏe, những phụ nữ mang thai, các bà mẹ đang nuôi con, người cao niên và những gia đình dễ bị tổn thương. WFP dự kiến tới giữa tháng 10 sẽ đề ra một chương trình tem phiếu trị giá nửa triệu đô la để hỗ trợ cho khoảng 10.000 người có thể mua các loại thực phẩm bày bán trong cộng đồng của họ. Chương trình WFP ở Ukraine được mở ra sau lời yêu cầu trợ giúp của Kiev. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính có 310.000 người bị thất tán trên nội địa Ukraine, nhưng các giới chức cho rằng con số thực sự có thể cao gấp đôi. Giao tranh giữa lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga ở đông Ukraine nổ ra từ giữa tháng 4 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.600 người.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Thưa quý thính giả, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khuya ngày 9 tháng 11 vừa trở về với gia đình ở Hải Phòng sau khi mãn hạn tù 6 năm. Năm nay 65 tuổi, nhà văn được coi là người tù bất khuất, tuyên bố sẽ tiếp tục sứ mạng của một nhà văn và tiếp tục nói sự thật. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện giữa Hoài Hương và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây.
Dạ, thay mặt cho thính giả, chúng tôi xin mừng ông được trở về với gia đình. Xin ông cho biết cảm tưởng sau 6 năm bị giam cầm.
Sau 6 năm bị tù đày trở về với gia đình, rất vui ạ, vui không thể tả xiết. Thế nhưng mà vẫn có một cái buồn, là cái buồn tôi vẫn bị một cái lệnh quản chế trong thời gian những 3 năm.
Dạ vâng, xin ông cho biết là ông được thả có đi kèm với những điều kiện nào không ạ?
Các nhà tù Việt Nam đối với tổ chức chính trị họ có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là nhận tội thì họ thả sớm, và nếu không nhận tội thì không được thả sớm. Tôi là người không nhận tội và không được giảm án đến một ngày nào. Tôi bị kết án 6 năm, tôi ở đúng 6 năm bởi vì tôi không nhận tội.
Dạ vâng, ông được nhiều người coi là một người tù bất khuất, thì cái tính bất khuất đó của ông có gây nhiều khó khăn cho ông trong thời gian ở trong tù không ạ?
Có chị ạ. Những tù nhân chính trị mà không nhận tội họ đối xử khác, họ tìm mọi cơ hội để họ biệt giam. Như tôi họ biệt giam 2 lần, mỗi lần 3 tháng, tổng cộng là tôi đã bị biệt giam 6 tháng rồi. Cái chế độ biệt giam cực kỳ hà khắc. Nếu mà kể rõ ra thì chúng tôi, những người bị biệt giam thì bị giam một mình 24/24 giờ đồng hồ, trong một cái khoảng không gian chỉ có 6 mét vuông. Tất cả ăn, ngủ, vệ sinh ở trong một cái khu vực như vậy thì cực kỳ là khổ sở. Nhưng cái chính là 24/24 đấy, trong vòng 3 tháng trời là không được tiếp xúc với ai. Mà khi con người không được tiếp xúc với ai, không được giải bày với ai cả thì họ bị stress ghê gớm chị ạ.
Gia đình có được đi thăm nuôi đều đặn không ạ?
Suốt quá trình tôi ở tù thì gia đình tôi, vợ tôi, các con tôi đều thăm nuôi đầy đủ cả. Khó khăn là khi tôi chuyển vào trong trại đại lãnh do quá xa.
Dạ thưa ông, đã trải qua thời gian 6 năm của cuộc đời bên trong 4 bức tường thì chắc chắn là có nhiều thì giờ để suy gẫm. Vậy thì xin ông cho biết là ông đã đi tới những kết luận nào?
6 năm ở trong 4 bức tường, như chị nói, tôi đi đến một cái kết luận rằng chế độ nhà tù ở Việt Nam cực kỳ dã man. Tù nhân không có một chút quyền lợi nào ở trong nhà tù. Họ lập ra một cái bộ luật để quản lý tù nhân, nhưng thường thì họ không theo bộ luật ấy. Và tù nhân có thể bị đàn áp, bị khủng bố bất cứ lúc nào mà họ muốn, đặc biệt là tù nhân chính trị.
Ở trong tù, trong các điều kiện mà khắc nghiệt như vậy, điều gì đã hỗ trợ tinh thần của ông, đã giúp cho ông trải qua cái thời gian đen tối đó?
Điều mà tôi nghĩ là tôi phải làm và đảm bảo cho tôi cái tinh thần là tôi nghĩ trách nhiệm của một nhà văn. Trách nhiệm của nhà văn là nói đúng sự thật. Và trách nhiệm của nhà văn khi đã nói đúng sự thật thì phải bảo vệ cái sự thật ấy. Và đấy là điều mà tôi đã làm được trong 6 năm tôi bị cầm tù.
Thưa, như ông nói là một nhà văn, liệu ông có sáng tác gì mới dù là chỉ ở trong đầu trong thời gian bị giam cầm không ạ?
Vâng, tôi nghĩ thế này chị ạ. Viết văn mà không viết thì anh ta không phải là nhà văn. Mà người viết văn mà không nói đúng sự thật thì lại càng không phải là một nhà văn. Cho nên trách nhiệm của tôi trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục viết và tiếp tục nói đúng sự thật.
Hoa Kỳ và Việt Nam cho hay là trong nay mai, hai nước sẽ tái tục một chương trình được mô tả là hạn chế để nhận con nuôi từ Việt Nam. 6 năm sau khi lệnh cấm nhận con nuôi ở Việt Nam được ban hành vì những cáo buộc về nạn bán trẻ em và trẻ sơ sinh mà không có sự đồng thuận của cha mẹ các em. Hãng tin AP hôm nay tường thuật rằng, theo thỏa thuận mới, người Mỹ sẽ được phép nhận trẻ con Việt Nam có nhu cầu đặc biệt và những đứa trẻ từ 5 tuổi trở lên làm con nuôi. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho giới truyền thông hay rằng sứ quán sẽ tổ chức một sự kiện để thảo luận vấn đề nhận con nuôi từ nước ngoài. Trong thông báo này, tiến trình nhận con nuôi sẽ tái tục trong nay mai, một khi chính quyền Việt Nam loan báo các dịch vụ giúp người nhận con nuôi nào tại Hoa Kỳ được phép đại diện cho giới phụ huynh người Mỹ. AP trích lời ông Nguyễn Văn Bình, giám đốc cơ quan đặc trách con nuôi tại Bộ Tư pháp Việt Nam, nói rằng hai cơ quan của Mỹ sẽ được cấp giấy phép trong tuần tới để hoạt động ở Việt Nam. Trước khi lệnh cấm được ban hành vào năm 2008, Việt Nam là một điểm đến được ưa chuộng của người Mỹ muốn nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Tuy nhiên, chính lý do này đã gây quan ngại trong nội bộ Đại sứ quán Mỹ rằng mức cầu cao đi kèm với một công nghiệp cung cấp những đứa trẻ mạnh khỏe làm con nuôi không được quản lý đúng đắn đã đặt ra nhiều nghi vấn về mặt đạo đức. Năm 2009, một phúc trình do Liên Hiệp Quốc yêu cầu thực hiện về những vụ nhận con nuôi ở Việt Nam đã xác nhận những cáo buộc đó. Phúc trình này nói những khoản tiền mặt do các cơ quan nhận con nuôi trả cho các viện mồ côi đã khiến cho các cơ sở này tích cực đi tìm trẻ em để cho làm con nuôi mà không kiểm tra lý lịch cũng như hoàn cảnh gia đình của các em. Một số nghị sĩ Mỹ và các tổ chức vận động đã kêu gọi nhà nước Việt Nam áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt hơn và giám sát tốt hơn tiến trình đó để có thể tái tục chương trình nhận con nuôi ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ đánh giá thỏa thuận này là một sự thành công trong quan hệ song phương với Việt Nam. Nhu cầu nhận con nuôi ở nước ngoài đã gia tăng trong những năm gần đây, nhưng nhiều chương trình tại các nước đang phát triển gặp nhiều tai tiếng vì những cáo buộc về các hoạt động phi pháp buôn bán trẻ em. Dựa trên những con số thống kê hàng năm do ông Peter Slam, một chuyên gia về nhận con nuôi nước ngoài tại Đại học Newcastle của Anh, thì do những tai tiếng đó, con số trẻ em nước ngoài được nhận làm con nuôi đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam hôm thứ Năm yêu cầu chính phủ Campuchia đề ra những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn điều mà Hà Nội cho là những hành động sai trái của những người biểu tình Khmer Krom phản đối những phát biểu của ông Trần Văn Thông, tham tán sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh. Tân Hoa Xã hôm qua trích lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tại một cuộc họp báo thường lệ ở Hà Nội, nói rằng những hành động ấy không phù hợp với tình hữu nghị truyền thống và bền chắc giữa hai nước. Ông Lê Hải Bình đưa ra nhận định đó khi trả lời câu hỏi của một nhà báo về phản ứng của Hà Nội trước các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia và về thông tin cho hay giới hoạt động Khmer Krom dự định sẽ tổ chức thêm một cuộc biểu tình khác nữa để phản đối Việt Nam trong tháng 10 sắp tới. Hồi tháng trước, hàng trăm nhà sư và người hoạt động tích cực Khmer Krom đã xuống đường biểu tình. Đám đông đốt quốc kỳ Việt Nam ngay trước Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh sau khi người phát ngôn của sứ quán Trần Văn Thông bình luận rằng miền Nam Việt Nam trước đây là các tỉnh Khmer Krom của Campuchia là lãnh thổ của Việt Nam lâu trước khi Pháp chuyển giao khu vực này cho Việt Nam vào năm 1949. Hãng hàng không Việt Nam sẽ được tư hữu hóa một phần vào tháng 11 tới đây, trong khuôn khổ một chương trình cổ phần hóa các công ty quốc doanh của Việt Nam, phần lớn hoạt động không hữu hiệu. Hãng tin AAP hôm nay đưa tin khoảng 25% quyền sở hữu hãng hàng không của nhà nước Việt Nam sẽ được bán đi trong lần phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng, tức là IPO sắp tới. Bản tin của Giao thông Vận tải Việt Nam trích lời đại diện ban lãnh đạo Vietnam Airlines cho hay là dựa trên phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng phê duyệt, hãng hàng không Việt Nam sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra trước công chúng vào cuối tháng 11 năm nay. Theo phương án này, nhà nước sẽ duy trì 75% cổ phần của công ty. Việt Nam, một trong những thành trì hiếm hoi còn lại của chủ nghĩa cộng sản, là thị trường bán chạy nhất cho các sản phẩm của công ty Apple của Mỹ, một trong các biểu tượng của chủ nghĩa thị trường tự do và cũng tượng trưng cho lối sống của phương Tây. Đó là lời mở đầu của một bài báo mang tên Việt Nam, thị trường hot nhất của Apple, đăng trên tạp chí Fortune hôm 10 tháng 9. Tạp chí Fortune tường thuật rằng trong nửa năm đầu tài chính của năm 2014, thương vụ bán điện thoại Apple iPhone ở Việt Nam đã tăng gần gấp 3, cao hơn bất cứ thị trường nào khác trên thế giới. So sánh với Ấn Độ, thương vụ bán iPhone tăng 55% và tại Trung Quốc tăng 28% trong cùng kỳ. Tại Brazil và Nga, tỷ lệ tăng lần lượt là 61% và 97%. Lý do các sản phẩm của công ty Apple chiếm vị thế áp đảo tại Việt Nam, theo bài báo này, là do 3 yếu tố: thành phần dân số, văn hóa và hệ thống phân phối. Dân số Việt Nam với thành phần trẻ tuổi đông đảo, yêu thích các sản phẩm công nghệ, đang dẫn đầu một cuộc cách mạng về sử dụng mạng Internet và điện thoại thông minh. Bài báo nói các sản phẩm này, ngoài những tiện dụng của nó, còn được coi là biểu tượng về địa vị xã hội của người sở hữu, cho nên giới tiêu thụ trẻ không ngần ngại chi ra 2 tháng lương để sắm chiếc iPhone của công ty Apple. Một yếu tố quan trọng khác là quan hệ đối tác giữa Apple với tập đoàn công nghệ hàng đầu của Việt Nam là FPT, nhà phân phối chính thức của Apple trong 2 năm qua. Theo báo Thanh Niên, chỉ vài ngày sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone mới nhất ở Hoa Kỳ, các cửa hàng ở Việt Nam đã nhận được hàng ngàn đơn đặt hàng để mua phiên bản mới nhất, sẽ xuất hiện tại Việt Nam sớm nhất là vào cuối tháng này hoặc trung tuần tháng 10. Khách tiêu thụ đặt hàng phải đặt cọc ít nhất là 1 triệu đồng, tương đương với 47 đô la, và chờ cho tới ít nhất ngày 19 tháng 9 khi chiếc iPhone phiên bản quốc tế bắt đầu xuất hiện trên thị trường Hồng Kông. Giá bán dự kiến là sẽ vào khoảng 944 đô la, so với thu nhập tính trên đầu người của Việt Nam là 1.890 đô la trong năm 2013.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quay trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý khán giả, Hồng Kông có thể phải đối mặt với một vụ đối đầu giữa các nhà lãnh đạo và những người biểu tình đông đảo trên đường phố nếu Bắc Kinh xúc tiến kiểm soát việc chọn người đứng đầu cơ quan điều hành lãnh thổ này. bên kia eo biển, tại Đài Loan, chính phủ và người dân đảo này ủng hộ các nhà hoạt động đòi dân chủ của Hồng Kông, vào lúc Đài Loan cũng có vấn đề với Trung Quốc. Từ Đài Bắc, thông tin viên VOA Ralph Channing gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Chính phủ Đài Loan tuần này kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng của người dân bầu ra người lãnh đạo của họ. Bắc Kinh đã cai trị Hồng Kông, một trung tâm tài chính thế giới và là cựu thuộc địa của Anh kể từ năm 1997, nhưng hứa cho lãnh thổ này quyền tự trị. Người Đài Loan đã theo dõi việc Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông để xem điều Bắc Kinh gọi là một quốc gia hai hệ thống có thể thực hiện được đối với Đài Loan hay không. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan tự trị kể từ cuộc nội chiến trong những năm 1940. Thứ trưởng đặc trách các vấn đề Hoa Lục của Đài Loan, bà Ngô Mỹ Hồng, thúc đẩy hai chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh tỏ ra khoan dung. Bà Ngô nói đối với việc tôn trọng lòng mong muốn của người dân Hồng Kông về phổ thông đầu phiếu, văn phòng bà và mỗi một cơ quan tại Đài Loan đều bày tỏ quan tâm và ủng hộ cao. Bà Ngô nói văn phòng bà hy vọng chính phủ Hồng Kông và các nhà lãnh đạo Hoa Lục sử dụng sự khôn ngoan, sự dung thứ những ý kiến khác biệt và đối thoại hợp lý và những biện pháp ôn hòa khác để đạt được một sự đồng thuận. Tại Hồng Kông, một nhóm biểu tình do một giáo sư trường đại học lãnh đạo đang kêu gọi hàng ngàn người chặn những con đường tại trung tâm tài chính trước cuối năm nếu chính phủ Trung Quốc bác bỏ yêu cầu phổ thông đầu phiếu để bầu người đứng đầu ngành hành chính Hồng Kông vào năm 2017 và cơ quan lập pháp vào năm 2020. Trước đây trong tháng, Trung Quốc cho biết không muốn cho phép những cuộc bầu cử mở rộng và thay vào đó muốn các ứng cử viên trong chức vụ trưởng quan hành chính phải được chấp thuận bởi một ủy ban đề cử gồm 1.200 thành viên, trong đó có nhiều người trung thành với Bắc Kinh. Người biểu tình tại Đài Bắc vào tháng 3 và tháng 4 năm nay đã bày tỏ sự quan ngại của họ là Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế của họ để kiểm soát Đài Loan. Vào lúc đó, Quốc hội Đài Loan sắp phê chuẩn Hiệp ước Mậu Dịch Tự Do Trung Quốc-Đài Loan, nhưng sau đó ngưng lại vì các người biểu tình chiếm các phòng họp Quốc hội, trong khi hàng ngàn người tụ tập bên ngoài. Các chuyên gia về khoa học chính trị nói các vấn đề tại Hồng Kông sẽ khiến cho người Đài Loan nghi ngờ là Bắc Kinh có thể bóp ngạt nền dân chủ của họ nếu hai bên thống nhất. Nền dân chủ của Đài Loan phát triển mạnh mẽ kể từ khi chấm dứt thiết quân luật vào năm 1987. Ông Lại Di Trung, Phó Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Đài Loan, nói Hồng Kông đã mất sự lôi cuốn đối với những người Đài Loan kể từ khi Cộng sản Trung Quốc lấy lại lãnh thổ này từ tay Anh quốc.
Tôi nghĩ người Đài Loan hiện đang nhìn vào Hồng Kông như một lãnh thổ Trung Quốc. Kể từ khi Đài Loan dân chủ hóa và Hồng Kông trở về với Trung Quốc, Hồng Kông không còn là nơi đại diện cho hy vọng, cho hiện đại hóa, không phải là nơi để Đài Loan học hỏi.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã thiết lập được sự tin cậy với Trung Quốc qua những thỏa thuận thương mại và đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, ông từ chối thảo luận về những khác biệt chính trị. Phát ngôn viên của Quốc dân đảng cầm quyền Trần Dĩ Tín nói Tổng thống Mã cũng là chủ tịch đảng, lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động Hồng Kông trong tuần qua. Ông Trần nói Tổng thống gọi dân chủ và pháp trị là những giá trị cốt lõi của người dân Đài Loan và là mục đích lâu dài của con người. Ông Trần nói thêm là Quốc dân đảng sẽ tiếp tục bày tỏ những quan ngại về những diễn biến tại Hồng Kông và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người đang cố gắng tiến đến dân chủ và cai trị theo luật pháp. Các nhà phân tích nói cả Hồng Kông lẫn Bắc Kinh đều không thay đổi lập trường căn cứ trên lập trường của Hồng Kông. Nhưng một số người tin là Trung Quốc có thể tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của phản ứng đối với những đòi hỏi dân chủ của Hồng Kông. Một phần để gây cảm tưởng tốt đối với người Đài Loan mà quan điểm chính trị vẫn là chìa khóa cho mục tiêu dài hạn của Bắc Kinh là thống nhất trong hòa bình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một tòa án ở Tây Nam nước này vừa tuyên án tử hình 3 người đàn ông và kết án tù chung thân một phụ nữ vì sát hại 31 người trong vụ tấn công bằng dao bên ngoài một trạm xe lửa ở thành phố Kunming. Truyền hình nhà nước cho hay Tòa án Nhân dân Trung cấp Kunming vừa tuyên án hôm nay. 4 bị can bị kết tội sát nhân và thuộc một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh quy lỗi cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở vùng Tân Cương miền Tây Bắc về vụ tấn công hôm 1 tháng 3 vừa qua. Ngoài số người chết, còn có 141 nạn nhân bị thương trong vụ này. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắn chết 4 người khác bị tình nghi là những kẻ tấn công. Những người Uyghur theo đạo Hồi thường than phiền là bị chính quyền Bắc Kinh ngược đãi.
Trong khi đó, chính phủ Thái Lan phủ nhận tố cáo cho rằng kể từ khi thiết quân luật được ban hành tại vương quốc này, họ đã tra tấn những người bị bắt. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA ở Bangkok, hai tổ chức bên vực nhân quyền nói họ có trong tay những bằng chứng cho thấy đã xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trong văn thư trả lời cho Hội Ân xá Quốc tế, chính quyền Thái Lan nói rằng cuộc điều tra nội bộ của họ đã không tìm thấy bằng chứng là đã xảy ra các vụ tra tấn trong 100 ngày đầu áp dụng thiết quân luật như đã bị cáo buộc. Hội Ân xá Quốc tế và một tổ chức ở Thái Lan, Hội Luật sư Thái Lan vì Nhân quyền, tuần này đã riêng rẽ tố cáo quân đội Thái Lan là ngược đãi một số người bị giam giữ dưới chế độ thiết quân luật. Ông Rupert Abbott là tác giả chính của phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế, đề cập tới những cáo buộc mới xuất hiện về các vụ tra tấn do một số người từng bị chính quyền quân Việt Thái Lan bắt giữ một cách tùy tiện. Ông Abbott nói,
those detained under martial law have referred to beatings, mock executions, attempted asphyxiation.
Những người bị giam dưới chế độ thiết quân luật đã đề cập tới nhiều vụ đánh đập, hành quyết giả và những mưu toan làm ngạt thở. Trong phúc trình này, chúng tôi đã giấu tên của những người tố cáo vì sự an toàn của cá nhân họ. Nhưng chắc chắn chúng tôi có thể nói một cách dứt khoát là có bằng chứng mới về những vụ tra tấn và ngược đãi dưới tân chính quyền quân nhân. Nhưng có một điều quan trọng cần nói là cũng đã có những lo ngại về vấn đề tra tấn trước cuộc đảo chính.
Nhóm luật sư trong nước tố cáo quân đội Thái Lan tra tấn ít nhất 14 người bị cáo buộc về các tội liên quan tới vũ khí sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5. Nhóm này đã nộp hồ sơ để yêu cầu thanh tra của Bộ Nội vụ, được gọi là Trung tâm Damrongjam, tiến hành điều tra và cáo buộc là đã xảy ra một sự vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về quyền con người. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan, ông Sek Wanameze, nói rằng tất cả những cáo buộc đó được các cơ quan chính phủ xem xét nghiêm túc và đã được chuyển lên chính quyền quân sự, có tên chính thức là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, gọi tắt là NCPO.
Chúng tôi đã trình bày những cáo buộc này với NCPO để hội đồng chú ý tới vấn đề và họ sẽ tiến hành những cuộc điều tra nội bộ.
Hội Ân xá Quốc tế đã soạn phúc trình này sau khi đi thăm Thái Lan hồi tháng 7. Ngoài các cuộc phỏng vấn với một số người đã bị giam giữ, phái đoàn cũng đã gặp phó tham mưu trưởng của quân đội Hoàng gia Thái Lan và các giới chức thuộc lực lượng không quân và cảnh sát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Sek Wanameze nói phúc trình của Hội Ân xá không đặt vấn đề trong đúng bối cảnh của nó ở Thái Lan. Ông đơn cử một thí dụ là phúc trình không đề cập tới mức độ bạo lực đã buộc các quân nhân phải can thiệp như họ đã từng làm nhiều lần trước đây để lật đổ một chính phủ dân sự. Ông Sek nói tiếp.
Vì Thái Lan đang trải qua một giai đoạn cải cách và công lý, cho nên tình trạng này phản ánh sự cần thiết phải duy trì tình trạng thiết quân luật.
Ông Abbott, Phó Giám đốc chương trình châu Á-Thái Bình Dương của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng đó không phải là một cái cớ để vi phạm nhân quyền.
Chúng tôi hiểu là tình hình trước khi quân đội lên nắm quyền không được tốt. Tất nhiên cũng có nhiều vụ bạo động và quan điểm của chính phủ là cần phải có biện pháp để ngăn chặn bạo lực. Điều mà chúng tôi muốn nói là những gì đã xảy ra đã vượt quá giới hạn cho phép của luật pháp quốc tế.
Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi các nhà lãnh đạo chính quyền hãy vén bức màn bí mật về những vụ bắt giữ và cho biết những ai đang bị giam cầm. Hội này cũng khẳng định rằng tòa án quân sự không nên xét xử thường dân. Hội luật sư Thái Lan vì nhân quyền trước đó đã có ý định công bố bản phúc trình riêng của họ về những cáo buộc vi phạm nhân quyền vào ngày 2 tháng 9 vừa rồi. Nhưng họ đã bị chính quyền quân sự Thái Lan áp lực, buộc phải hủy bỏ một sự kiện tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Bangkok, là nơi mà tài liệu mang tên Tình hình nhân quyền 100 ngày sau khi cuộc đảo chính lẽ ra đã được phân phối cho các nhà báo và một ủy ban đã được triệu tập để thảo luận về những lời cáo buộc đó. Khi sự kiện này sắp sửa bắt đầu, cảnh sát đã trao cho các thành viên của ban điều khiển hội thảo một bức thư của chỉ huy trưởng của sư đoàn 1 thiết kỵ của lực lượng vệ binh hoàng gia. Lá thư yêu cầu hủy bỏ sự kiện này và bất kỳ khiếu nại nào để đòi công lý được chuyển sang cho văn phòng kiểm tra và khiếu nại của Bộ Nội vụ giải quyết. Cuộc đảo chính tại Thái Lan trong thời gian qua có nghĩa là quyền tự do ngôn luận đã bị siết chặt. Nhà lãnh đạo cuộc đảo chính, người đứng đầu quân đội, Đại tướng Prayut Chan-o-cha đã nhân danh Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, ra lệnh hạn chế các cuộc tụ họp chính trị trên 5 người và triệu tập hàng trăm người đến để thẩm vấn trong khi bị quân đội tạm giam. Các phương tiện truyền thông tiếp tục bị hạn chế về những gì họ có thể tường trình. Trong khi đó, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan hãy lập tức tiết lộ tung tích của một người ủng hộ phe đối lập đã bị bắt. Human Rights Watch nói ông này đã bị các binh sĩ bắt hôm thứ Sáu tuần trước tại trung tâm đào tạo giáo viên tại Bangkok. Tổ chức quốc tế này nói rằng gia đình của ông Kittisak Somsri, 47 tuổi, đã nhận được một cú điện thoại nặc danh nói với họ rằng ông đã bị bắt giam dựa theo lệnh thiết quân luật, nhưng ông sẽ được trả tự do sau 7 ngày nếu gia đình không phổ biến tin tức về vụ bắt giữ này. Ông Kittisak, một người ủng hộ phe áo đỏ, là phe phái chính trị ủng hộ chính phủ dân sự tiền nhiệm, trước đó đã bị cáo buộc là đã tham gia các vụ xung đột chính trị bạo động. Tướng Prayut ban bố tình trạng thiết quân luật vào ngày 20 tháng 5 sau một thời gian bất ổn chính trị và những vụ xuống đường đôi khi có bạo động. Hai ngày sau đó, ông giải tán chính phủ dân sự. Tướng Prayut giờ là thủ tướng Thái Lan sau khi được một cơ quan luật pháp chọn vào chức vụ này. Tướng Prayut sắp sửa từ giã quân ngũ vào tháng tới. Ông cho biết mục đích của ông là đưa Thái Lan trở lại con đường dân chủ, nhưng chỉ sau một thời gian cải cách chính trị sâu rộng. Cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối cuộc đảo chính đồng ý rằng các quan điểm của chính quyền quân sự là một yếu tố quan trọng của chương trình cải cách nhằm phá bỏ ảnh hưởng của nhà tỷ phú Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin đã bị loại khỏi chức thủ tướng trong cuộc đảo chính năm 2006. Em gái của ông, bà Chinglak Shinawatra, đã bị buộc phải từ bỏ chức thủ tướng không lâu trước khi xảy ra cuộc đảo chính năm nay. Ông Thaksin Shinawatra đang tự ý sống lưu vong và có thể đối mặt với án tù vì tội tham nhũng nếu ông hồi hương.
Tiếp tục phần tin quốc tế, mức đe dọa của khủng bố đã được Australia nâng lên từ mức trung bình tới cao, có nghĩa là nguy cơ của một cuộc tấn công được cho là có thể xảy ra. Các cơ quan tình báo cho biết một số người Australia trở về sau khi chiến đấu cùng với nhà nước Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác đã đề ra nguy cơ ngày càng gia tăng tại Australia. Đây là lần đầu tiên mức đe dọa khủng bố ở Australia được tăng lên mức trên mức trung bình kể từ khi việc đo lường được đưa ra vào sử dụng cách đây hơn một thập niên. Thủ tướng Tony Abbott nói, trong khi chưa có tin tình báo về một âm mưu rõ rệt nào, thì có những cá nhân có thể thực hiện một cuộc tấn công tại Australia. Trong khuôn khổ của mức báo động cao, nhà cầm quyền có kế hoạch triển khai thêm nhiều cảnh sát trong các sự kiện thể thao, các tòa nhà chính phủ và phi trường. Những giới chức chính phủ nói là có ít nhất 20 người đã trở về Australia sau khi chiến đấu cùng với các tổ chức cực đoan tại Trung Đông. Mức đe dọa cao nhất của Australia là cực kỳ, có nghĩa là một cuộc tấn công chắc chắn xảy ra hay đã xảy ra. Ông David Irvine, người sắp rời khỏi chức vụ đứng đầu cơ quan an ninh tình báo Australia, nói đe dọa có thể biểu lộ bằng nhiều cách, gồm cả một cuộc đánh bom tương tự như tại một hộp đêm ở Bali, Indonesia vào năm 2002, làm hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Australia. Ông Irvine nói những người Australia đã bị cực đoan hóa trở về từ Iraq và Syria, đề ra một mối đe dọa ngày càng tăng. Australia đã đề nghị cùng với Hoa Kỳ không kích các tổ chức Hồi giáo tại Iraq và Syria. Thủ tướng Tony Abbott sẽ thăm New York vào cuối tháng này để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Tổng thống Barack Obama chủ tọa để giải quyết mối đe dọa đề ra bởi các chiến binh khủng bố nước ngoài. Thủ tướng Abbott nói điều quan trọng đối với Australia và thế giới là tổ chức nhà nước Hồi giáo bị đánh bại. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO loan báo Tây Phi cần thêm các nhân viên y tế được đào tạo bài bản để ngăn sự bùng phát của dịch bệnh Ebola. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày hôm nay, tiến sĩ Margaret Chan cho biết số tử vong vì dịch bệnh đã quá 2.400 người, với tổng số ca nhiễm bệnh tăng lên thành 4.784 trường hợp. Bà Chan nói các giới chức nỗ lực khống chế Ebola đang thiếu thốn gần như mọi thứ, kể cả dụng cụ bảo hộ, các phòng thí nghiệm lưu động và các túi đựng thi thể. Tuy nhiên, vẫn theo lời bà, trở ngại lớn nhất là thiếu các nhân viên y tế được đào tạo. Tuần này, WHO thông báo là Ebola đã giết chết gần 80 nhân viên y tế ở Liberia, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh này. Tiến sĩ Chan cho hay là cần hơn 1.000 nhân viên y tế tại các trung tâm điều trị Ebola trong khu vực. Bà cũng hoan nghênh cam kết của Cuba ngày hôm nay hứa gửi 165 nhân viên y tế sang Tây Phi. Toán này theo dự kiến sẽ tới Sierra Leone vào đầu tháng 10 và lưu lại đây nửa năm. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng đã gửi nhân viên tới hỗ trợ,
trong cuộc chiến chống lại Ebola, và cơ quan phát triển quốc tế Mỹ đang tuyển các chuyên viên y tế đủ tiêu chuẩn đưa tới khu vực.
Một thẩm phán Nam Phi đã phán quyết ngôi sao điền kinh Oscar Pistorius can tội ngộ sát vì đã bắn chết người bạn gái hồi năm ngoái, nhưng không quy kết cho anh các tội sát nhân nghiêm trọng hơn. Phán quyết đã mau chóng phân cực dân chúng Nam Phi. Nhiều người đã theo dõi sát vụ việc. Từ thủ đô Pretoria của Nam Phi, thông tín viên VOA Anita Powell ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Sau nhiều giờ giải thích dài dòng và đôi khi rất cặn kẽ về pháp lý, thẩm phán Tokozile Masipa đã đưa ra kết luận ngắn gọn hôm nay khi tuyên đọc phán quyết được chờ đợi từ lâu cho Oscar Pistorius về tội bắn chết người bạn gái là Riva Steenkamp ở Tư Gia hồi năm ngoái. Pistorius nói anh tưởng lầm cô là một kẻ đột nhập vào ban đêm và không có ý định giết cô. Bà Masipa đồng ý rằng anh đã không phạm tội cố sát.
The accused is found not guilty and is discharged.
Tòa án đã không chứng minh được rằng bị cáo can tội cố sát, đơn giản là không có đủ dữ kiện để hỗ trợ cho kết luận đó. Bị cáo được xét là không có tội và được miễn tố. Thay vì thế, anh ta bị xét là can tội ngộ sát.
Quan tòa giải thích quyết định của bà trong phiên xử hôm qua khi bà nói rằng Pistorius đã sơ suất và hành động quá vội vã và sử dụng vũ lực quá đáng. Pistorius đã đứng gần như bất động hôm nay khi quan tòa đọc xong phán quyết 4 phần. Bà cũng kết tội anh ta về việc nổ súng tại một nhà hàng đầy thực khách ở Johannesburg chỉ vài tuần trước khi anh ta bắn cô Steenkamp. Bà Masipa không kết tội anh về hai cáo trạng khác có liên quan đến vũ khí. Gia đình Pistorius đã theo phiên tòa nhiều tháng nay, phản ứng một cách trầm tĩnh. Trong khi đó, những người ủng hộ cô Steenkamp và thân nhân của cô lặng lẽ khóc hoặc sững sờ nhìn về phía trước trong kinh ngạc. Khi phán quyết được tuyên đọc, mạng Twitter đã tràn ngập những phản ứng giận dữ từ phía dân chúng Nam Phi, cho rằng thẩm phán Masipa quá nương tay. Nhiều học giả hàng đầu trong ngành pháp lý đã mượn Twitter và các cơ quan thông tin địa phương để tranh luận về cách thức bà Masipa diễn dịch luật pháp và cho rằng lẽ ra bà có thể kết tội ông về một cáo trạng chỉ dưới tội cố sát một bậc gọi là dolus eventualis, nghĩa là tội nặng hơn tội ngộ sát. Ngay bên ngoài tòa án, ông Trevor Buckland, 60 tuổi, một mục sư của giáo hội địa phương nói ông không đồng ý với phán quyết và cho rằng đây là một vụ bạo hành gia đình đã đi tới một kết cục bi thảm.
Anh ta biết rõ mình đang làm gì. Vì thế chúng tôi cảm thấy rằng tòa án nắm phần phục vụ cho công lý và cô Riva đã bị phản bội bởi vì Oscar Pistorius rõ ràng là có tội. Bản án cho thấy nếu bạn có tiền thì bạn có thể giết vợ bạn hay bạn gái, hay làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng sinh viên Malakji, 23 tuổi, nói anh nghĩ rằng bản án của bà Masipa là công bằng.
I agree with her 100% sure because if you
Tôi đồng ý với bà 100%, chắc chắn là như thế. Bởi vì tất cả mọi người không có mặt ở đó khi vụ việc xảy ra. Ngay cả các chuyên gia pháp y cũng không thể chứng minh chắc chắn rằng Oscar Pistorius can tội cố sát.
Pistorius bắt đầu nổi tiếng vào năm 2012 vì là người cụt cả hai chân ra tranh tài thế vận. Anh có thể bị tù 15 năm về tội ngộ sát.
Thưa quý vị, một đề nghị dành cho nhóm Hồi giáo nổi dậy lớn nhất ở Philippines được quyền tự trị, nay nằm trong tay các nhà lập pháp. Các nỗ lực nhằm chấm dứt 4 thập niên xung đột đã làm 120.000 người thiệt mạng ở miền Nam nhiều biến động, với khối dân đa số là Hồi giáo đã đạt được tiến bộ trong những năm vừa qua và đưa đến dự thảo luật trong tuần này, hiện vẫn còn phải đối mặt với những trở ngại chính. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orenden gửi về bài tường thuật do Linh đang trình bày.
Các chuyên gia phân tích cho hay văn phòng Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã thực hiện một cuộc duyệt xét tường tận bộ luật cơ bản Bangsamoro được đề xuất trước khi chuyển sang Quốc hội trong tuần này. Giám đốc tại Philippines của tổ chức Asia Foundation nói Tổng thống đã thực hiện một bước thiết yếu mất rất nhiều thời giờ.
Để ông có thể sử dụng toàn bộ vốn chính trị của ông mà nhấn mạnh đến việc thông qua dự luật. Và trong bối cảnh đó,
triển vọng cơ bản để dự luật được thông qua là khá tốt đẹp.
Ông Root nói chính quyền đã làm việc ráo riết để bảo đảm dự luật theo đúng hiến pháp. Nhiều người vẫn còn nhớ rõ sự thất bại của văn bản ghi nhớ về thỏa thuận năm 2008. Cách đây 6 năm, tối cao pháp viện đã quyết định rằng văn bản đề cập đến lãnh địa thừa kế đó là vi hiến. Sự kiện này đã khiến hai vị chỉ huy tối cao của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro mở cuộc chiến nhắm vào các khu vực định cư của người Cơ Đốc giáo. Hàng ngàn người đã chết và hơn 500.000 người bị thất tán. Tuy nhiên, ông Root nói đề nghị này cũng được trông đợi sẽ đối mặt với những thách thức ở tối cao pháp viện. Bộ luật cơ bản bang Samoro đề nghị một hình thức chính quyền nghị hội ở đảo Mindanao với khối dân đa số là Hồi giáo. Đề nghị này nhắm mục đích giải quyết nhiều năm giao tranh giữa phe nổi dậy và lực lượng chính phủ đã khiến cho vùng này bị suy đồi về kinh tế và gần như vô luật pháp. Vùng tự trị mới được gọi là bang Samoro, một từ do phe nổi dậy đặt ra để nhận diện những người Hồi giáo và không Hồi giáo gọi khu vực này là nơi sinh cư. Moro là từ mà giới đô hộ Tây Ban Nha đã dùng để mô tả người Hồi giáo. Dự thảo luật sẽ dành cho vùng này những quyền hành rộng rãi, kể cả khả năng sinh lợi, thành lập một lực lượng cảnh sát trực thuộc một hệ thống thi hành công lực quốc gia và quản lý ngân hàng Hồi giáo theo luật lệ của Ngân hàng Trung ương. Chính quyền Trung ương sẽ chịu trách nhiệm quốc phòng, ngoại giao và chính sách tiền tệ trong số các quyền khác của Trung ương. Ông Ramon Casipo là giám đốc điều hành Viện Cải cách Bầu cử và Chính trị ở Manila. Ông nói có một đám đông quan trọng để thông qua dự luật, nhưng không phải là không có tranh cãi.
Sẽ có hai bên đối nghịch ở đây. Những người thực sự muốn hạn chế thế lực và quyền hành của thực thể bang Samoro mới và những người thực sự muốn thực thể này bành trướng.
Đối với ông Mussolini Lidasan, chỉ cần đưa được đề nghị vào đại sảnh của Quốc hội đã là một thành tựu. Ông Lidasan đứng đầu Viện Al-Kalam của trường Đại học Davao. Ông là một nhà vận động cho hòa bình và sinh trưởng ở Maguindanao, một cứ địa của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro.
Chúng ta biết rằng đa số những người trong Quốc hội không hiểu được lịch sử của toàn bộ chuyện này. Vì thế, việc giao tiếp với các đại biểu Quốc hội của chúng ta sẽ là một công tác hết sức to lớn cho những người ủng hộ hòa bình, cho các tổ chức xã hội dân sự và thậm chí các học giả.
Ông Lidasan nói chính quyền sẽ phải thận trọng dò dẫm bởi vì một số người có thể so sánh đề nghị này với chính một hình thức hiến pháp về mặt lãnh thổ và tất cả các điều khoản khác trong dự luật. Ngoài ra, ông cũng trông đợi sự chống đối từ phía các phe phái Hồi giáo nhỏ hơn như là Tiểu Vương quốc Sulu. Nhóm nói rằng việc họ khẳng định chủ quyền Sabah ở Malaysia gần đó không được đề cập đến trong khu vực được đề xuất. Tuy nhiên, là người lớn lên trong một cộng đồng nơi súng ống thường giải quyết các cuộc tranh chấp, ông Lidasan ủng hộ việc thông qua dự luật. Và ông hy vọng nó sẽ vượt qua được sự xăm soi của tối cao pháp viện. Ông Lidasan nói việc theo đuổi tự quyết của người Hồi giáo đã được bàn đến từ đầu thập niên 1900 khi Philippines còn nằm dưới sự cai trị của Mỹ.
Và nay chúng ta đã ở vào năm 2014 mà vẫn còn phải giải quyết vấn đề Moro. Chúng ta hy vọng đây sẽ là lần chót và là thỏa thuận hòa bình chung quyết cho người bang Samoro. Nếu không thì chúng ta không thể đi tới.
Chính quyền đang ở trong một lịch trình chặt chẽ để định hình khu vực bang Samoro mới cho kịp các cuộc tổng tuyển cử năm 2016. Trước thời điểm này, dự luật phải được thông qua tại Quốc hội, vượt qua những thách thức ở tối cao pháp viện và sống sót sau một cuộc trưng cầu dân ý cư dân trong vùng đó.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện.
Một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi, dù đã giải ngũ từ năm 2009 vì hai lần bị thương nặng từ chiến trường Iraq, và dù hàng ngày hiện vẫn phải điều trị các thương tật về thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh vẫn tìm mọi cách để hỗ trợ các đồng đội cùng cảnh ngộ và giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam qua các chuyến đi từ thiện. Đó là tinh thần hy sinh đóng góp của Đại úy Bộ binh James Văn Thạch đối với quê mẹ và với đất nước đã cưu mang mình. ra trường với bằng luật, nhưng James Thạch đã rời bỏ sự nghiệp mơ ước để tình nguyện sang chiến trường Iraq chiến đấu chống khủng bố sau vụ tấn công 9/11 kinh hoàng ở Mỹ. Đại úy Thạch là quân nhân gốc Việt đầu tiên làm cố vấn quân sự cho quân đội Iraq. Anh có 11 năm phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ, từng lãnh Purple Heart, huy chương Tổng thống Mỹ tưởng thưởng cho chiến binh bị thương hay tử trận trong chiến đấu, và huy chương Ngôi Sao Đồng, vinh danh các quân nhân chiến đấu anh dũng. Với hai lần bị thương nặng khi tác chiến ở Iraq, đại úy Thạch gánh chịu những chấn thương trên khắp cơ thể, từ não, mắt, cổ, lưng, chân tới tâm lý và nhận thức, với một mắt trái không còn nhìn thấy, tay chống gậy để di chuyển và hàng chục viên thuốc hỗ trợ hàng ngày để điều trị các chấn thương thể chất và tâm lý. Thế nhưng, nỗi đau về thể xác và tinh thần không làm anh quỵ ngã mà đã được anh vận dụng để giúp xoa dịu nỗi đau của nhiều người khác. Anh đã tìm đến rất nhiều nơi, dù là các quân y viện trên cả nước hay các căn cứ Mỹ ở nước ngoài, để động viên tinh thần người lính. Anh còn quan tâm tới tình hình ở Việt Nam và tích cực vận động cho nhân quyền và quyền của người thiểu số ở quê nhà, và thậm chí còn lặn lội về tận Việt Nam để giúp đỡ các thương phế binh thời Việt Nam Cộng Hòa, trẻ em mồ côi và những người cô thế, kém may mắn. Để tìm hiểu động lực và các công việc thiện nguyện mà người thương binh trẻ đang làm, đóng góp cho đời, mời quý vị cùng gặp gỡ đại úy James Văn Thạch trong câu chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay. Xin chào anh. Dù đã thôi phục vụ quân đội vì các chấn thương, nhưng anh không bao giờ thôi làm việc hướng tới cộng đồng. Điều gì đã tạo nên sức mạnh cho một người thương binh trẻ không bao giờ đầu hàng số phận?
Even though the US Army said I'm not able to do work as
Dù quân đội Mỹ nói tôi không thể tiếp tục làm một sĩ quan bộ binh, nhưng tôi cảm thấy tôi còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho các cựu quân nhân đồng đội và cho đất nước của mình. Cho nên tôi quyết định nỗ lực giúp các cựu quân nhân có ý định tự tử vì bị khủng hoảng tâm lý. Theo thống kê khảo sát từ năm 2012, trên nước Mỹ cứ 65 phút lại có một cựu chiến binh tự tử, nghĩa là mỗi ngày có tới 22 trường hợp như thế. Với nền tảng xuất thân từ một trường luật, một đại úy bộ binh, và với chứng chỉ sau khóa huấn luyện về ngăn chặn tự tử, tôi tìm tới họ để chuyển tải thông điệp rằng chớ nên tự ti, mặc cảm và xấu hổ về những chấn thương họ gánh chịu. Đừng để những nỗi đau đó nhận chìm bản thân mình. Tôi động viên họ tìm kiếm một niềm đam mê mới mà họ muốn vươn tới trong trang sách kế tiếp của cuộc đời. Tôi nói với họ rằng sự khát khao được sống và được cống hiến sẽ là một di sản họ để lại cho gia đình, làm cho người thân và cộng đồng hãnh diện về mình. Trước đây tôi muốn vào quân đội Mỹ vì quốc gia này đã cưu mang gia đình tôi. Và khi Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công, tôi cảm thấy đã đến lúc tôi phải đại diện gia đình, biểu lộ lòng cảm kích vì những cơ hội mà nước Mỹ đã mang tới cho chúng tôi.
Ngoài ra, anh cũng tham gia vào các hoạt động cổ suý cho nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến tình trạng của người thượng Tây Nguyên. Vì sao anh quan tâm tới cộng đồng thiểu số ở bên kia bờ đại dương?
When I was in law school, I studied human rights law. And since right now,
khi tôi trong trường luật, tôi học về luật nhân quyền và luật quốc tế. Qua Internet và qua các chuyến về thăm nhà, tôi luôn theo dõi tình hình và chính trị Việt Nam. Từ sự nghiên cứu của bản thân và các kiến thức về lịch sử trong ngành học chính của tôi từ thời đại học, tôi tin rằng nếu chính phủ Hà Nội mang lại cơ hội về giáo dục, việc làm, y tế và thăng tiến cho các thành phần thiểu số ở Việt Nam ngang bằng với thành phần chiếm đa số trong xã hội, thì đây chính là nguồn lực rất quý giá. Họ có thể là những bác sĩ, kỹ sư đóng góp cho đất nước trong tương lai.
Anh có thể cho biết thêm là anh đã làm gì để cổ võ cho quyền lợi của họ?
I go to the United Nations. And I advise.
Tôi tìm tới các tổ chức vận động Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền Việt Nam như Sáng hội Người Thượng Tây Nguyên và Liên đoàn Khmer Krom, tư vấn cho họ các phương pháp vận động để chính phủ Việt Nam hiểu rằng các thành phần thiểu số là một phần của đại gia đình Việt Nam. Họ đấu tranh đòi hỏi nhân quyền, chứ không có ý định ly khai đòi độc lập hay muốn lật đổ chính quyền.
Vì sao anh quan tâm tới vấn đề nhân quyền Việt Nam ạ?
No, even though I'm an American citizen, the blood in my veins.
Dù tôi là công dân Mỹ, nhưng trong cơ thể tôi mang dòng máu Việt. Quê mẹ của tôi là Việt Nam. Tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Việt Nam. Tôi hy vọng trong tương lai, người dân Việt Nam sẽ có được các nhân quyền bình đẳng, một nền dân chủ cởi mở hơn và có nhiều cơ hội tốt hơn.
Anh nghĩ gì về sự đóng góp của người Việt hải ngoại trong vai trò kết nối hai quốc gia, cựu thù Việt-Mỹ, và mối quan tâm của họ về vấn đề dân chủ nhân quyền Việt Nam?
It's a very delicate situation because during the war, the communist government did a lot of atrocities.
Đây là vấn đề tế nhị vì trong thời chiến tranh Việt Nam, chính quyền Cộng sản đã gây ra rất nhiều tội ác với quân, dân miền Nam, và đây là thực tế lịch sử đã được ghi chép lại. Cho tới ngày nay, nỗi đau này vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng người Việt chạy tị nạn Cộng sản. Tôi cổ suý các cách hỗ trợ người dân Việt Nam tập trung vào giáo dục, y tế hay các hoạt động xã hội giúp đỡ người nghèo hơn là về Việt Nam làm thương mại hay tài trợ cho các tổ chức từ thiện do nhà nước quản lý. Tôi tập trung vào các lĩnh vực mà người Việt hải ngoại có thể giúp cho chính những người dân tại Việt Nam, chẳng hạn như trẻ mồ côi, thương phế binh, v.v. Cộng đồng người Việt hải ngoại là những tiếng nói thay cho những người dân trong nước khát khao dân chủ, nhân quyền, nhưng không thể cất tiếng. Chúng ta lên tiếng để những kẻ vi phạm nhân quyền biết rõ là họ đang bị giám sát.
Anh có thể chia sẻ những hoạt động và những dự tính kế tiếp trong các kế hoạch từ thiện của anh hướng về Việt Nam?
My goal is to find out more about...
Mục tiêu của tôi là đi thăm và tìm hiểu thêm về các thành phần người thiểu số ở Việt Nam và vận dụng kiến thức của mình về luật để nói giùm họ, viết lên giùm họ và kêu gọi thúc đẩy sự giáo dục, chăm sóc y tế và cơ hội bình đẳng hơn cho họ, thay vì chỉ quyên góp tài chính để giúp đỡ họ về mặt tài chính. Sắp tới, tôi dự định dịch ra Anh ngữ hồi ký viết tay của bà Ngô Đình Nhu, cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa, để quyên quỹ giúp các gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại ở Việt Nam và trẻ mồ côi.
Từ những sự đóng góp cho xã hội và các hoạt động thiện nguyện bất chấp bị tàn phế vì chiến tranh, anh muốn gửi thông điệp gì tới giới trẻ Việt Nam?
Being myself handicapped, disabled from war, but from a different war, I ask them to be patient.
Tôi khuyến khích họ làm quen và vận dụng Internet để mở rộng kiến thức hiểu biết về tình hình xã hội và thế giới, và dùng những kiến thức đó để lên tiếng vì một tương lai tươi sáng hơn cho chính bản thân, gia đình, xã hội và đất nước của mình. Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian, và thế hệ trẻ là động lực làm nên những thay đổi. Người trẻ là tương lai của đất nước, nên các bạn hãy mạnh dạn và kiên trì, nhưng chớ có hy sinh lý tưởng cốt lõi của mình.
Xin chân thành cảm ơn Đại úy James Thạch đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngay cả khi chúng ta hân hoan về cuộc bầu cử thành công mới đây và sự biến chuyển đáng kinh ngạc sang nền dân chủ của Indonesia, cũng là điều hợp lẽ khi chúng ta cùng lúc kỷ niệm một thời khắc bi thảm trong tiến trình chuyển tiếp của Indonesia. Ngày 7 tháng 9 năm 2014, ông Munir Said Talib, một nhà hoạt động chống tham nhũng và là người sáng lập Ủy ban vì người mất tích và nạn nhân của bạo lực, hay Contras, một tổ chức nhân quyền, bị đầu độc khi đang đáp một chuyến bay từ Jakarta, Indonesia, đến Amsterdam, Hà Lan. Vì dũng cảm phê phán những vi phạm nhân quyền và không ngừng vạch trần tham nhũng và những hoạt động của mạng lưới tội phạm, ông Munir trở thành mục tiêu hăm dọa và bạo lực, trong đó có vụ đánh bom hụt nhà ông vào năm 2001. Một vài nhân vật cấp thấp đã bị truy tố liên quan đến vụ sát hại ông Munir. Tuy nhiên, như Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một thông cáo ra ngày 6 tháng 9, vẫn chưa thấy trách nhiệm toàn bộ đối với tất cả những người bị cáo buộc có dính líu. Ông Kerry nói tiếp, "Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực bắt những người đã ra lệnh ám sát ông Munir phải chịu trách nhiệm." Đối với người dân Indonesia yêu quý ông, ông chỉ đơn giản được gọi là Munir. Ông đã dành trọn đời mình nỗ lực làm cho đất nước ông dân chủ hơn, tự do hơn và nhân đạo hơn, Ngoại trưởng Kerry nói. Ông Munir là tiếng nói của lương tâm và sự trong sạch. Ông khơi gợi cảm hứng cho một thế hệ những nhà hoạt động, những học giả, những người phụng sự công chúng đang giúp Indonesia chuyển mình. Vì vậy giờ đây, nhiều người trong đó có vợ ông là bà Suciwati, tưởng nhớ ông bằng cách tiếp nối sứ mạng của ông. Hoa Kỳ cùng với người dân Indonesia tưởng niệm di sản của ông Munir Said Talib, và Hoa Kỳ kêu gọi sự bảo vệ dành cho tất cả những ai nỗ lực vì hòa bình, dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Trà My tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Liên minh châu Âu và Mỹ vừa ban hành gói trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Nga, đáp lại các hành động của Moscow ở Ukraine. Các biện pháp chế tài mới có hiệu lực ngày hôm nay nhắm vào các công ty trong lĩnh vực dầu khí, trong đó có công ty dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft, công ty Gazpromneft, đơn vị thuộc đại công ty khí đốt tự nhiên Gazprom, và công ty Transneft, vận hành đường ống dẫn dầu của Nga, cùng với ba đại công ty quốc phòng. Đồng thời, các biện pháp này cũng ngăn cấm các công ty này gây quỹ trên thị trường EU. Những biện pháp chế tài mới cũng nhắm vào các cá nhân, bao gồm lãnh đạo của phe ly khai thân Nga ở Ukraine, các chính trị gia và doanh nhân hàng đầu của Nga. Nga dọa là sẽ trả đũa ngay lập tức các biện pháp chế tài mới này, nhưng hiện chưa tiết lộ chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một tòa án ở Tây Nam nước này vừa tuyên án tử hình ba người đàn ông và kết án tù chung thân một phụ nữ vì sát hại 31 người trong vụ tấn công bằng dao bên ngoài một trạm xe lửa ở thành phố Công Minh. Truyền thông nhà nước cho hay tòa án nhân dân trung cấp Công Minh vừa tuyên án ngày hôm nay. Bốn bị can bị kết tội sát nhân và thuộc một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh quy lỗi cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở vùng Tân Cương miền Tây Bắc về vụ tấn công hôm 1 tháng 3 vừa qua. Ngoài những người chết, còn có 141 nạn nhân bị thương. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO loan báo Tây Phi cần thêm các nhân viên y tế được đào tạo bài bản để ngăn ngừa sự bùng phát của dịch bệnh Ebola. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva ngày hôm nay, tiến sĩ Margaret Chan cho biết là số tử vong vì dịch bệnh đã quá 2.400 người, với tổng số ca bị nhiễm bệnh tăng lên thành 4.784 trường hợp. Bà Chan nói các giới chức nỗ lực không chống Ebola đang thiếu thốn gần như mọi thứ, kể cả dụng cụ bảo hộ, các phòng thí nghiệm lưu động, các túi đựng thi thể. Tuy nhiên, vẫn theo lời bà, trở ngại lớn nhất là thiếu các nhân viên y tế được đào tạo. Hoa Kỳ mở lại sứ quán ở Cộng hòa Trung Phi sau gần 2 năm vắng mặt ngoại giao. Trong thư gửi Quốc hội ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama cho biết 20 binh sĩ Mỹ đã tới đây một ngày trước để đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ ở Bangui. Ông Obama không loan báo ngày giờ nào các nhân sự ngoại giao mới sẽ tới đây làm việc. Tuy nhiên, việc gửi binh sĩ được xem là bước đầu tiến tới việc tái lập nhiệm vụ ở nước này, vốn bị đóng lại hồi cuối năm 2012 giữa các đe dọa của phe nổi dậy, đòi lật đổ chính phủ. Quyết định mở lại Đại sứ quán Mỹ ở Cộng hòa Trung Phi được loan báo giữa lúc Liên Hiệp Quốc bắt đầu sứ mạng gìn giữ hòa bình ở đây, nơi mà chính phủ đang chật vật vận hành giữa tình trạng bạo động lan tràn sau vụ lật đổ hồi tháng 3 năm ngoái. Khoảng 1.500 binh sĩ giữ gìn hòa bình quốc tế sẽ cùng với 4.800 binh sĩ đã hiện diện ở đây vãn hồi trật tự và luật lệ. Lực lượng này dự kiến sẽ được tăng gấp đôi vào cuối năm nay. Các nước vùng Nordic và Baltic cùng với châu Âu yêu cầu Nga phóng thích một cảnh sát người Estonia bị Nga cáo buộc tội gián điệp. Gặp nhau tại Tallinn ngày hôm nay trong thượng đỉnh hợp tác khu vực NB8, đại diện các nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về điều mà họ gọi là bắt cóc cảnh sát Estokover. Ngoại trưởng các nước Estonia, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển kêu gọi phóng thích ngay lập tức và cho cảnh sát này trở về Estonia an toàn. Nga nói là ông Kovar bị bắt trên lãnh thổ Nga phía bên kia biên giới với Estonia.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.